Nam mô chúng. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Quan Âm, thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ, trong một ngày tu học. Bây giờ là 9 giờ sáng và chúng ta có một buổi nói chuyện đầu tiên của ngày tu học. Quý vị có khỏe không? Hôm nay Pháp Hòa muốn biết là có những vị nào ở tiểu bang khác đến không? Có không? Ở đâu? Alabama. Là cách đây bao xa? 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng. Dạ. Thì tuần trước Pháp Hòa có sinh hoạt ở Florida. Dạ, tuần này thì có mặt ở đây để cùng sinh hoạt với đại chúng trong một ngày cuối tuần. Thì mà theo Pháp Hòa được biết thì quý vị mỗi tháng có một ngày tu học. Thì cái hình thức này không có phải là một cái buổi truyền giới thọ bát quan trai, chỉ một ngày tu học với nhau. Nhưng mà cái hình thức thì cũng tương tự như vậy. Những cái nội quy, những cái điều mà chúng ta thực tập, mặc dù không có truyền giới, nhưng mà trên cái tinh thần thì chúng ta cũng tâm niệm giữ những cái giới đó. Quý vị ở đây tu bát quan trai rồi phải không? Dạ, thì quý vị cũng biết 8 cái giới bát quan trai là gì rồi đó. Thì mặc dù ở đây quý thầy ở đây không có truyền giới bát quan trai, chỉ là một ngày tu học, tuy nhiên chúng ta cũng phải tâm niệm mà giữ giới. Dù không phải là giới bát quan trai, nhưng mỗi người Phật tử chúng ta cũng có cái giới gì để giữ. Giới gì? Mấy giới? 5 giới đó, đúng rồi đó. Phải không? Mình cũng tâm niệm mình giữ 5 giới. Bây giờ mình tăng thêm mình giữ 8 giới. Mà một cái ngày tu học này nó có cái nghĩa là chúng ta trở về chùa để chúng ta thu nhiếp 6 căn của mình. Thu nhiếp tức là mình cho nó trở về, mình nhiếp phục nó, mình điều phục nó 6 căn. 6 căn là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đó là 6 căn của mình. Tại vì thường ngày 6 căn của mình hay đi chơi lắm. Nhìn hình sắc, nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, miệng thì nếm, thân thì xúc chạm, ý thì phân biệt đủ thứ. Cho nên mình vui, mình buồn theo cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái nếm, cái đụng chạm, cái phân biệt của mình. Cho nên mình về chùa đó, mình tu bát quan trai. Chữ quan đây nghĩa là cửa. Chữ trai là trai giới. Nhờ 8 cái trai giới này mà ngăn những cánh cửa lại. Cánh cửa gì? Cánh cửa của mắt, cánh cửa tai, cánh cửa mũi, cánh cửa miệng, thân, ý, vân vân. Cho nên gọi là bát quan trai giới. Chữ quan là cửa. Vì thường ngày mình hay mở cửa xả giàn, tức là mình nhìn, mình nghe, mình thấy, mình ngửi, để cho cái tâm hồn mình nó buồn vui theo những cái đó. Rồi ngày hôm nay mình trở lại đây, mình tu 8 cái giới để mà mình đóng những cánh cửa đó lại. Thí dụ như bây giờ đó, mình ở nhà mình đó, ngủ trưa, ngủ nướng, phải không? Đó là bị cái một trong những cái dục á, 5 cái dục á, mà trong đó con cái ngủ kỹ, thích ngủ, giờ về chùa phải dậy sớm. Hồi sáng mình dậy mấy giờ? Theo chương trình là mình dậy 5 giờ đúng không? Nhưng mà tại sợ kẹt nhà vệ sinh là thức 4 giờ nữa. Phải không nè? Cho có nhiều khi mình nằm là mình phải ở chùa thì không đủ, thì mình lại khắc phục những cái đó, cái mình thức sớm một chút nữa rồi chuẩn bị rồi lên để mà tụng thầy kinh. Và tụng thầy kinh tại sợ mình buồn ngủ cho nên phải tụng những câu thần chú, mà tụng gần chết luôn, phải không? Mở mắt mà nghĩa là trướng ra mà vẫn theo không kịp quý thầy. Là thôi thôi buồn tình đóng sách lại để quý thầy tụng. Và ngày hôm nay đó mình về chùa mình tu học. Hai cái chữ tu học đó, coi vậy chứ không phải dễ. À, tại vì nếu mà mình lơ là một chút đó, là mình không có tu. Mặc dù mình ở chùa mang cái danh tu mà lơ là không có tu. Rồi mình ngồi đây tưởng mình học mà thiệt sự ra mình chỉ học chữ nghĩa chứ mà không có học cái thâm sâu của giáo pháp. Cho nên mình phải làm sao mà thực hiện hai cái chữ tu học của mình cho nó sâu sắc. Mình nghe âm thanh của người nói pháp rồi mà mình phải nghe cái nghĩa lý để mình ghi rồi mình nhớ. Cái đó gọi là học. Học xong rồi mình phải ứng dụng những cái gì mình học đó để gọi là tu. Mà càng tu thì nó lại càng sáng cho cái chuyện học của mình. Chà, học hay quá. Nhờ học cho nên mình mới rõ đường mình đi. Và nhờ mình đi càng ngày càng tiến, càng sáng, càng tỏ rạng ra, cho nên nó chứng minh cái chuyện học là cần. Cho nên cái chuyện tu học nó rất cần. Học cũng cần mà tu cũng cần. Tu học nó giống như là mình ăn cơm uống nước mỗi ngày vậy đó. Mà cái chuyện tu học nó còn hơn cái đó nữa. Nó giống như hơi thở của mình vậy. Pháp Hòa hay ví dụ, mình nghỉ ăn một ngày không có sao đúng không? Thì nghỉ làm bữa không sao. Mình nghĩa là mình nghỉ học giống như nghỉ uống nước. Tại vì không ăn nhưng mà uống nước cần. Nhưng mà nếu như mà mình uống nước á, có thể ngưng một ngày, nhưng mà cái chuyện nghỉ thở một phút hai phút nổi không? Nghỉ thở ngày đâu có được, đúng không? Thì cái chuyện tu nó giống như hơi thở. Pháp Hòa hay ví dụ đó, học à xin lỗi đi làm việc như là cái chuyện học, làm việc như là cái chuyện học, uống nước à giống như là cái chuyện mình học. Nhưng mà cái tu á nó giống như hơi thở. Tại nghĩ tu là không được. Ở trong chùa mình, ví dụ mình bữa nào mình ngưng thở chừng 10 phút thôi đâu có được. Cũng vậy đó, mình tu nó cần thiết như vậy. Cho nên quý vị mà mỗi tháng tập sự về chùa tu học một ngày để quý lắm. Về chùa đây là cái môi trường tốt, tại vì nó tránh đi những cái bên ngoài. Thí dụ bây giờ mình vô đây nè, mình có cái cell phone là mình phải tắt. Mình tắt cái cell phone để làm chi? Để mình hoàn toàn lắng động cái tâm tư của mình ở trong cái giây phút hiện tại này. Bây giờ quý vị có cái khuôn viên chùa Quan Âm đây rất là rộng đẹp, thì mỗi bước chân mình phải đi vào tịnh độ. Mỗi bước chân của mình phải tự nói với mình đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Đã về đâu? Đã về chùa. Đã tới đâu? Đã tới chùa. Đã về đã tới đâu nữa? Ngoài cái chùa là đã về đã tới ngay trong cái giờ phút chúng ta đang sống. Bây giờ và ở đây. Đã về đã tới bây giờ ở đây. Không có đi đâu hết, mình đã sắp xếp hết rồi để mình được về chùa tu học một ngày, thì không có lý do gì để cho mình phải phân tâm nữa hết. Cho nên mình được về chùa tu là mình khỏe lắm, là vì mình tránh được cái điện thoại. Chứ ở nhà là điện thoại reo kiếm suốt. Sao? Rồi con nhờ cháu khóc rồi gì đó, cho nên tâm mình cũng khó tịnh. Cho nên về chùa cái môi trường tốt để cho mình tịnh. Mà về đây mình không tịnh nữa mình đi đâu? Không? Thành thử phải ráng. Những cái cảnh bên ngoài nó có làm gì cho mình tác động đi nữa, phải giữ tâm cho thanh tịnh. Những cái lúc như vậy mình trở về hơi thở, mình nhắc nhở mình đã về đã tới bây giờ ở đây. Bây giờ Pháp Hòa tập cho quý vị hát cái bài này ha. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Dễ lắm, bài này có mấy câu thôi. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Hai, ba. đã về đã tới, bây giờ ở đây hài bà đã về đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành thơi, quay về nương tựa vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa vững chãi. Tức là mình đi từng bước cho thông dong, thảnh thơi là không còn gì buồn ràng buộc mình nữa hết. Ngày xưa ở nhà đó, hoặc là ngày thường á, mình chạy nè, mình theo thời gian, mình đủ thứ hết. Bây giờ mình về chùa, bây giờ một ngày này muốn làm gì làm cũng phải ở đây từ 6 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, rồi muốn đi đâu đi. Thì mình nói là mình về chùa ngày tu học rồi mà đâu còn gì rượt mình nữa mà mình phải chạy. Cho nên mình phải đi từng bước cho thông dong, vững chãi, thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, hài bà. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Được không? Giờ mình hát từ đầu tới đó nha. Hai ba. Đã về đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Vững chãi như núi xanh, thành thơi dường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, trảm nhiên và bất đồng. Vững chãi thành thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Vững chãi như núi xanh, thành thơi dường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, trảm nhiên và bất đồng. Quý vị tập những cái bài hát đó đó, khi nào mình tới chùa mình đi thiền hành, mình có thể hát những cái bài hát đó để tập cho những cái bước đi của mình cho nó thông dong, nó tự tại, nó thảnh thơi, nó không còn có bị ai rượt mình nữa. Mình về đây một ngày là mình học thảnh thơi. Khi mình ăn cơm á, là mình cũng tập im lặng trong khi mình lấy cơm, để mình lắng tâm của mình xuống, để chuẩn bị mình thưởng thức những món ăn. Và nhất là mình ghi nhận những cái công đức mà người ta đã vì mình mà làm ra thức ăn, nấu nướng vân vân. Cho nên khi ăn mà chúng ta ăn từng muỗng trong cái thảnh thơi, trong cái khoan thai đó, và chúng ta cảm niệm được những cái công đức mà người khác đã vì mình mà nấu cho mình ăn. Cho nên mình ăn là mình không có để tâm mình tán loạn. Cho quý vị nhớ là trong lúc mà quá đường đó, ăn cơm trưa đó, thì quý thầy có sướng một câu đó: Phật dạy đại chúng khi ăn cơm phải thực tập năm cái điều quán, nhớ không? Nếu ai mà tán tâm mà nói nhảm đó, của tính thí không tiêu. Đại chúng nghe tiếng khánh, xin nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm chánh niệm, chánh niệm là trở về chánh niệm, trở về cái giây phút hiện tại mà không có để tâm mình chạy nhảy chỗ khác. Đó là cái câu mà Chư Tăng thường sướng lên để nhắc nhở mình. Câu đó gọi là câu nhắc nhở. Nhiều khi mình ăn cơm, mình ngồi mình nghĩ mông lung, mình nghĩ chuyện này chuyện kia, Giờ trước khi ăn cơm quý thầy phải sướng cái câu đó để nhắc nhở cho mình. Mà quý thầy sướng vậy là cũng để nhắc cho quý thầy luôn, chứ không phải là để nhắc cho hàng Phật tử tại gia. Nhắc chung tất cả đại chúng, ai cũng cần. Hồi tối hôm qua đó, chúng ta đã bắt đầu học một cái bài kinh có tên là Thiên Thỉnh Vấn. Thiên là những người ở cõi trời, thỉnh vấn tức là thưa hỏi những điều họ thắc mắc. Thì sáng hôm nay chúng ta tiếp tục cái câu hỏi của một vị chư thiên. Vị thiên này nửa đêm xuất hiện và hỏi Phật những cái điều mà họ thắc mắc. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó, mình cũng sung túc, mình cũng đầy đủ những cái vật chất đời sống, nhưng mình cũng không quên hỏi những đạo lý để mà trau dồi cái tâm linh của mình. Tại vì cuộc sống của mình nó phải quân bình hai thứ, vật chất và tâm linh. Cho nên giống như quý vị để ý nha, 5 ngày hay là 6 ngày mình sống ngoài đời, mình sống cho gia đình, cho cái cuộc sống của mình, đi làm. Bây giờ ngày Chủ nhật mình trở về chùa, mình trau dồi, mình trưởng dưỡng, mình nuôi dưỡng cái tâm linh của mình. Một ngày mình vào chùa mình tu học, nó nuôi tâm hồn mình suốt 6 ngày hôm sau. Rồi ngày tuần sau mình trở về chùa, mình chặt pin lại. Đó, thành thử ra đừng có quên đi chùa. Ngày làm gì làm, mình nhớ đi chùa. Thành phố buồn, nhớ không em? Ngày Chủ nhật, ngày để đi chùa. Thấy không? À, thành thử ra thay vì mình hát những cái thành phố buồn khác, thì bây giờ thì giống như ngày hôm nay nè, trời mưa quá trời, thành phố buồn không có chỗ nào đi. À, nhưng mà quý vị biết không, đi chỗ nào cũng không an toàn bằng đi chùa. Vừa an toàn cái túi tiền mà vừa an toàn cái thân mạng, cái tâm linh mình nữa. Tại nếu mà mình đi shopping là cũng tốn, phải không? Mình đi nhậu, đi cờ bạc, đi bất cứ chỗ nào cũng phải có tốn kém. Mà mình đi chùa là không có tốn. Nếu có tốn chăng là mình cúng dường. Nhưng mà có cúng dường đó có mất không? Không có mất, còn đó đó. Mình deposit thôi. Từng mình deposit 10 đồng, 20 đồng vô đó, bỏ tiền vô trong account. Mà cái account này đó không phải một người giữ đâu nha, không phải thầy trụ trì để giữ đâu à, Tam Bảo giữ. Tại vì mình cúng dường Tam Bảo mà, Tam Bảo giữ cho mình. Chư Tăng là người đại diện, Chư Tăng là người đại diện lo cho cái ngôi Tam Bảo này, không có mất. Nhưng mà rồi á, mình được nuôi không? Nuôi dưỡng lắm. Ăn cơm chay, nghe thời Pháp, phải không? Ăn cơm là nuôi thân, mà nghe Pháp là nuôi tâm. Cho nên là làm gì làm cũng quên ngày Chủ nhật mình đi chùa. Đó, mình sống trong một cái đời sống sung túc nhưng không quên hỏi han về cái chuyện tu hành của tâm linh. Chư thiên đây cũng vậy, sống ở cõi trời sướng lắm nhưng mà vẫn hỏi những câu rất đạo lý. Quý vị nghe tiếp về chư thiên này hỏi: gì gọi là giặc cướp, gì là của trí nhân, gì mà trong nhân thiên nói là hay cướp bóc? Ở đây chư thiên hỏi đó, cái gì gọi là người trí, cái gì gọi là nhân thiên, gì mà trong nhân thiên, ở trong trời người gọi là cướp bóc? Đức Thế Tôn đáp như thế này: nghĩ tà là giặc cướp, giới là của trí nhân, trong các cõi nhân thiên phạm giới hay cướp bóc? Đức Phật trả lời rằng á, nghĩ tà là giặc cướp. Nghĩ tà là gì? Cái sự tư duy, cái suy nghĩ của mình không có chân chánh. Mình thấy người ta làm cái chuyện đó, mình chưa biết gì hết trơn á, là bắt đầu mình suy nghĩ bậy rồi. Đa số là mình bị cái suy nghĩ tà nó xâm chiếm, nó làm cho mình sao? Tại sao gọi là Phật gọi là cướp bóc? Nó cướp cái gì của mình? Nó cướp cái công đức của mình, nó cướp cái tâm niệm lành của mình. Thí dụ bây giờ mình đang ngồi tụng kinh rất là thành tâm, mắt mình liêm diêm mình tụng, tại cái bài đó mình thuộc. Rồi cái mình nhướng mắt ra, cái mình thấy cái chị kia, cái anh nọ đang tụng kinh mà bỏ đi đâu nhanh quá, mà lại quẹo vô cái chỗ mình để cái bóp nữa. Cái bắt đầu ở đây mình ngồi mình không yên rồi. Trời ơi, tôi mới để cái bóp ở trong đó mà nãy lấy tiền mặt để nó nhiều quá. Hay là mình mới cất cái thẻ Visa, credit card gì đó, là bắt đầu ở đây. Mà một lát nữa mà thí dụ lỡ đi, mà cái xui xẻo cho cái người đó, lỡ mình không mất thiệt, tôi nghĩ là đúng mà, tôi tức tôi phải, nãy tôi đứng dậy tôi đi theo rồi đâu có chuyện. Mình nói ví dụ vậy đó. Mà nó vô số những cái chuyện gọi là nghĩ tà. Chứ khi mà mình nghĩ một cái sai quấy cho người khác đó, thì nó cướp mất đi cái công đức của mình. Và nếu như mà mình chỉ nghe người ta nói mà mình cũng phụ họa theo, mình nghĩ xấu cho cái người kia cũng lỗi lắm. Là vì mình chưa biết thực hư như thế nào, nguy hiểm. Cho nên mình, người Phật tử mình phải tập chánh kiến, cái gì thấy mình mới nói. Mà cái khi mình không có chánh kiến rồi, nó dẫn mình tới cái chỗ có, không có cái chánh kiến thì nó dẫn mình tới cái chỗ không có cái chánh tư duy, không có nghĩ đúng. Thấy sai là nghĩ trật, quý vị phải không? Cho nên trong bát chánh đạo đó, một cái mà đúng là bảy cái kia nó đúng theo. Chánh kiến mà có là tự nhiên có chánh tư duy, mà chánh tư duy là suy nghĩ đúng thì tự nhiên dẫn tới chánh ngữ nói đúng, có phải không nè? Còn nếu mà mình thấy sai, nghĩ sai là lập tức mình nói sai. Mình phải đi quảng cáo cái chuyện sai, lấy quấy của người khác. Cho nên rốt cuộc rồi không có cái gì mình nghe thiệt hết, nghe người ta nói không à. Mà lỗi lầm thì mình chuốc lấy, cho nguy hiểm. Cho nên phải tập người Phật tử mình là không có phải như vậy. Cho nên nhớ cái bài kinh này, Đức Phật nói nghĩ tà là giặc cướp. Nó cướp đi mất cái công đức của mình. Thí dụ như hồi nãy mình đậu chiếc xe đó, rồi bây giờ cái xe người kia nó cũng đậu, mà cái người đó cái người mình có mít lòng đó. Rồi lát đi ra cái xe mình nó trầy, cái mình nói rồi cái người này là ghét tôi, thấy tôi đậu xe ở đây cho nên quẹt cái xe tôi. Thí dụ vậy, cho nguy hiểm lắm. Cho nên cái mà mình không thấy thì mình lại cứ suy nghĩ, rồi mình vẫn vơ, rồi mình tạo những cái không tốt ở trong tâm của mình. Cho nên đây Phật nói nghĩ tà là giặc cướp. Cho nên đạo Nho người ta cũng dạy một câu, tư vô tà. Đạo Nho dạy vậy đó, tức là cái suy nghĩ đừng có tà. Tư vô tà, đừng có suy nghĩ tà. Mình luôn luôn nghĩ tốt cho người á, tự nhiên cái tâm hồn mình nó cũng tốt, lâu ngày tâm mình nó cũng tốt. Còn mình nghĩ xấu cho người mà mình không thấy, không nghe, cứ nghe đồn mà mình suy nghĩ tà, cái đó uổng lắm. Quý vị hiểu ý như vậy. Chứ ở đây Phật dạy mình á, nghĩ tà là giặc cướp. Còn cái gì là của, gọi là cái gì là của trí nhân? Giới là của trí nhân. Chữ giới là gì? Ở đây quý vị chỉ cần nhớ bốn chữ định nghĩa chữ giới thôi, đơn giản. Giới là định nghĩa nhiều lắm. Thí dụ như là mình mà có giữ giới á, là mình có giải thoát nè. Mình mà có giữ giới á, là cái người duy trì cái thiện pháp trên thế gian. Người mà có giữ giới là thành tựu mọi công đức. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình có giữ giới đó, mình có giữ luật lệ của chính phủ, lái xe ở đây đàng hoàng, mình có sợ, có ticket không? Đâu có sợ, đi đứng khoan thai, không ăn cắp ăn trộm qua, cho nên không sợ ai bắt bớ mình. Thí dụ vậy. Cho nên cái người mà có giữ giới là giải thoát. Cái người mà có giữ giới đó là duy trì cái thiện pháp, tức là duy trì những cái điều lành, điều thiện, điều tốt ở cõi đời này. Người mà có giữ giới là huân tập được công đức. Đó là ba cái điều mà gọi là người giữ giới gặt được, có được. Nhưng ở đây mình định nghĩa chữ giới là gì? Bốn chữ thôi. Phòng phi chỉ ác. Nhớ bốn chữ đó. Giới là phòng phi chỉ ác. Phòng phi là gì? Phòng là phòng ngừa, đề phòng. Phi là những cái lỗi lầm. Chỉ là dừng. Ác là xấu. Phòng phi chỉ ác nghĩa là phòng ngừa những cái lỗi lầm nhỏ nhất và ngăn chừa những cái điều xấu thô bên ngoài. Thí dụ như ăn cắp hay là mình đã có vợ chồng rồi mà còn làm cái việc ngoại tình, thí dụ vậy, hay là mình giết người, đó là ác, là xấu. Cái điều đó nó thô bên ngoài, nhưng mà cái phi là gì biết không? Cái phi là hồi nãy trên nói đó, là mình hay suy nghĩ tà đó. Nó không có lỗi, nó không có tội với ai, nó không có, mình chưa hại ai, nhưng mà cái nghĩ tà nó cứ quẩn trong đầu mình hoài. Hết người này tà, tới người kia tà, rốt cuộc trong tâm mình một bụng người tà, không có người nào tránh hết. Quý vị hiểu, cho nên cái chữ giới là phòng phi chỉ ác, phòng ngừa cái lỗi lầm, dừng chỉ cái điều ác. Cho nên ở trong cõi, cái người mà có trí là người người ta giữ giới, người ta không có phạm. Mà nếu mà lỡ có phạm á, thì phải phát tâm mà sám, sám hối. Chứ không có nên gọi là gì biết không? Gọi là giết con thành gánh. Ở trong kinh Bách Dụ á, Đức Phật có kể một câu chuyện giết con thành gánh. Đức Phật nói như thế này: có một cái người đó giết một người con, xong rồi người ta khuyên đem chôn, ảnh nói thôi chôn lắc nhắc mất công, để tôi giết luôn một lèo tôi chỉ chôn nó cho nó khỏe. Trở đây Phật nói vậy, nhiều khi mình lỡ mình làm điều đó rồi, mình nói thôi lỡ rồi làm luôn, làm lần nữa không sao. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ nha, mình nói ví dụ thôi. Ví dụ như giờ là cái món đồ đó nó hai, nó một cặp, thí dụ như cặp sư tử chân hai bên cái tủ sách, mình nói ví dụ vậy. Cái mình đi tới cái nhà đó, cái mình quơ được cái rồi mình đem về, cái mình nói lỡ ăn cắp rồi, mà ăn cắp có một cái nó chân nó không giống ai hết, thôi bữa nào tới chơi quơ một cái nữa luôn đem về cho đủ bộ. Mình nói ví dụ vậy đó. À, cái đó gọi là giết con thành gánh, tức là lúc nghĩa là lỡ rồi làm luôn đi. À, mình cũng còn lỡ nhiều chuyện lắm nha. Thí dụ như bữa đó mình ăn chay, cái mình nấu cơm cho con á, cái lỡ mình múc miếng mình ném, mình nói cha trời ơi bữa nay ăn chay. Cái thay gì như người ta nhớ trực lại, lỡ rồi là trở về người ta ăn chay, đâu có lỗi gì đâu. Đằng này không, thôi lỡ rồi ăn luôn. Thành thử ra có nhiều khi cái lỡ của mình, mình có nhiều cái mà gọi mình hay dùng cái chữ lỡ để mà mình lợi dụng lắm nha. Cho nên là thí dụ mình lỡ mình ăn chay cái ngày hôm đó, mà lỡ mình quên, mình nếm một cái món ăn thịt cá, món mặn, lập tức nhớ lại là chấm dứt liền, không có tiếp tục. Cái đó đâu có lỗi lầm, đâu có tội gì đâu. Thấy không? Mình một miếng đó mà một ngày chay thì cái nào hơn? Ngày chay nó hơn cả cái miếng đó, còn đằng này không. Bỏ miếng vô mà ôi cha cha lỡ rồi, thôi ăn luôn. Biết tại sao ăn luôn không? Tại vì nếm thấy ngon quá. Bỏ thì uổng. Đó, quý vị hiểu ý không? Cho nên á, à, vì là của trí nhân, giới là của trí nhân. Cái người trí là người ta phải có hai điều Phật khen trong đời có hai hạng người: một là người không có làm lỗi, hai là làm lỗi rồi mà biết ăn năn hối cải sám hối. Mà sự sám hối của đạo Phật không chỉ có cái nghĩa là mình đi tới bàn Phật mình hì hà hì hụp, mình lại 100 lại, 200 lại, hay là hồng danh sám hối 89 lại rồi là hết tội, không phải vậy. Cái đó là một cái hình thức phát tâm lễ Phật, nhưng mình phải lập tâm sám hối như thế này. Sám là gì? Ăn năn cái lỗi trước. Hối là gì? Từ bỏ không làm nữa. Cái đó mới là sám hối. Ăn năn cái lỗi đã rồi và nguyện không tiếp tục làm nữa, chứ không phải là gọi là mình sám hối rồi là lòng nhẹ nhõm rồi ngày mai làm tiếp nữa nha. Mình hay có cái bệnh đó. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, tự nói mình đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham dẫn kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, ngày mai làm tiếp. cái đó là cái kiểu của mình. Nhưng mà cái kiểu chân thật của Phật dạy á, là mình, cái chữ sám hối là vậy đó. Sám hối, chữ sám nói cho đủ là sám ma. Hối quá, sám ma là tiếng Phạn, hối quá là tiếng Tàu. Cái chữ này gọi là Phạn Hoa, nó ráp lại. Thấy không? Sám là ăn năn những lỗi mình đã làm. Hối tức là mình từ bỏ những cái lỗi về sau mình không làm nữa. Cho nên cái câu mà mình nói, ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Bây giờ mình phải phát nguyện chứ, theo gót Ngài để vượt qua khổ ái, nương thuyền từ để vượt biển ái hà. Nhớ lời Ngài là bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Chỉ cần bỏ việc ác để đời quang đãng, đem cái phúc lành gieo rắc cho phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Đó, quý vị thấy không? Mình nói mình than mình có một câu à, ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Bây giờ ra khỏi rồi phải làm gì? Làm những cái chuyện đó đó. Rồi tụi mình cũng hay nhắc mình lắm. Nhắc mình sao biết không? À, ngoài cái tham lam sân hận ngập trời, nhưng mà con vô đây nè, con chỉ cần phá si mê là trí tuệ tuyệt vời. Mình nhắc mình vậy đó. Cho mình phải nhớ là giới là của trí nhân. Ở đây nè, vị thiên này nói tiếp, cái gì là hay cướp bóc? Nói là hay cướp bóc thì Đức Phật nói phạm giới hay cướp bóc. Ở trên là mình trì giới, thấy không? Nếu mà nó mình phạm giới là nó cướp bóc, cướp bóc cái công đức, cái thiện lành của mình. Quý vị giữ giới đó, nó có bốn cái cách nha: khai, giá, trì, phạm. Giữ giới có bốn cách. Khai là gì? Khai là mở. Giá là ngăn lại. Trì là phải giữ, còn không là phạm. Khai, giá, trì, phạm, bốn cái từ đó mình phải nhớ. Thí dụ như bây giờ ai bệnh nhức mỏi, bác sĩ nói cần một hũ rượu tỏi để uống, thì thường thường tinh thần là mình không có dùng rượu. Nhưng mà bây giờ mình bệnh mà, mình dùng rượu, mỗi tối một muỗng cà phê ngâm với 500 gram tỏi, uống muỗng cà phê trước khi đi ngủ để cho máu huyết nó lưu thông, trị cái bệnh phong thấp. À, uống thời gian 3 tháng cái bệnh nó hết là mình được khai rồi. Khai là mình mở ra uống. Bây giờ hết bệnh rồi, giá, ngăn lại, rồi bắt đầu trì giới tiếp. Còn nếu mà nói, mình giả bộ, mình nói tôi còn nhức quá, à, cái đó gọi là gì? Phạm. Nghe không? Hồi nãy là mình được khai là mở ra cho mình, nhưng mà khi mình hết bệnh là mình phải giá, rồi bắt đầu giữ giới tiếp tục, gọi là trì. Còn mình mà lợi dụng, mình nói tôi còn đau, còn nhức á, là tại vì mình thích cái rượu, mình ghiền cái rượu, đó là phạm. Cho nên mình giữ giới là nó có bốn cách như vậy. Nhưng mà khi mà mình nhớ được bốn cách như vậy rồi đó, thì cái tâm của mình nó tự tại, nó không có bị ràng buộc. Thí dụ giờ mình chỉ giữ cái giới nói dối mà, Phật tử mình là sợ thọ giới lắm, tại vì nghĩ là mình chưa có giữ được cái giới nói dối. Nhưng cái chữ nói dối ở đây là gì? Nó bao hàm nói chung á, là mình đừng nói những cái gì nó hại người thôi. Còn những lúc cần nói dối mà để cứu người, cái nói dối đó không có hại, không có tội. Quý vị hiểu ý như vậy. Thí dụ như giờ hai chị kia gây gổ nói xấu nhau, mình đứng người thứ ba đứng giữa, nghe xong rồi, tôi giữ giới không nói dối. Bắt đầu lợi chị A nói hết: chị, tôi giữ giới nha, tôi nói thiệt. Học hết. Qua chị kia: chị, tôi giữ giới, tôi nói hết. Rốt cuộc hai bên ẩu đả với nhau nữa. À, rồi hỏi tới mình đó, tôi giữ giới không nói dối mà, có sao nói vậy người ơi. Nhưng mà mình nói ra để cho người ta gây gổ thì đó là mình nói thật. Nhưng cái lời thật đó nó không có mang lại cái hòa bình, nó không có mang lại cái bình an, cái hạnh phúc cho người khác, thì nó vẫn là cái giới thứ tư như thường. Cho nên đừng có sợ. Mình giữ cái giới nói dối là không nói những lời gây chia rẽ, căm thù. Không nói những lời ác độc, làm tổn thương đến danh dự của mình, của người, gia đình và đoàn thể. Cái giới thứ tư là vậy đó. Chứ còn mà mình nói, mà mình nói dối, hồi nãy chị nói chuyện với cái anh kia, anh có nói xấu về tôi không? Mà nếu có thì nói dạ không, không có nói gì hết. Quý vị hiểu ý không? Mình phải nói cho người ta hòa hợp chứ, ai đi nói thiệt người ta gây gổ bao giờ. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Rồi Đức Thế Tôn nói tiếp, phạm giới hay cướp bóc. Bây giờ cái người mà cái vị thiên này hỏi tiếp, gì là rất yên vui, gì là giàu sang lớn, gì là thường đoan nghiêm, gì là thường xấu xí. Bây giờ vị thiên này có bốn cái thắc mắc: cái gì gọi là yên vui, cái gì gọi là giàu sang, cái gì gọi là đoan nghiêm, cái gì là gọi là xấu xí. Phật đáp: ít muốn, rất an vui, biết đủ, giàu sang lớn. Hay không? Cái người mà an vui là tại vì họ ít có ham muốn. Cho nên trong kinh á, Bát Đại Nhân Giác á, Đức Phật dạy có một cái điều giác ngộ: càng lắm ham muốn thì càng nhiều khổ đau. Mình ham muốn nhiều thì mình khổ nhiều, mình ham muốn ít thì mình khổ ít. Nhưng mà hôm qua Pháp Hòa có nói đó, mình vẫn là những người trong cái cõi ham muốn, cõi dục mà. Mình làm sao mình ở trong cõi dục là mình phải sống theo cái muốn. Nhưng mà mình muốn sao biết không? Vừa cầu đủ xài. Cho nên Tết nào người Việt mình cũng trưng một dĩa trái cây, phải không? Trái dừa, trái đu đủ, trái mãn cầu, trái xoài. Có khi người ta để trái sung. Không có trái sung, Pháp Hòa đề nghị để trái chôm chôm, để đọc lên là chôm vừa đủ xài. Cái nghĩa của cái chữ đó, cái nghĩa gọi là ít muốn, không có nghĩa là biểu mình đừng muốn gì hết, mà cũng không có nghĩa là làm cho con người mình không có tiến bộ. Không, mình phải đi theo đời sống, nhưng mà mình phải liệu cơm mà gấp tàu hũ. Mình phải tùy sức mà mình muốn. Mình muốn hơn cái mình có, cái khả năng mình là mình khổ. Cho nên Phật nói cái người vui là vì sao? Vì ít muốn, rất là an vui. Cái ít muốn rất là an vui. Cho nên cái người xưa đó, không biết là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là Nguyễn Công Trứ vậy đó, nói lên cái sự thảnh thơi nhàn nhã của mình. Có gọi là có danh dự, có làm quan, nhưng cũng không có dính mắt. Cái câu thơ của ông để là: thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao, rượu đến gốc cây ta cứ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Đó là ông nói cái người sống mà biết gọi là tùy duyên tùy thời và sống biết đủ đó. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Tại mùa thu nó có cây tre, cây trúc. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Ăn giá là ăn cái lạnh. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Mùa xuân thì tắm hồ sen, mùa hè thì tắm ở ao. Rượu đến gốc cây ta cứ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Cái người mà người ta sống mà ít muốn là người ta an vui dữ lắm. Ít muốn đây có nghĩa là mình muốn đủ rồi. Cho nên quý vị nhớ, người ta thường nhắc mình vậy nè: nếu mà mình không được cái gì mình muốn á, thì mình hãy vui với những gì mình có. Tại vì thường thường á, mình muốn, ở đời ai cũng muốn hết á. Nhưng mà nếu mà cái muốn mình không được thì thôi giờ cứ vui với những gì mình có. Và một vị hòa thượng đã dạy như thế này: cái sự khác nhau giữa hạnh ít muốn và hạnh biết đủ là ở chỗ, khi mình ít muốn á, là mình siêu thoát được cái chưa phải của mình. Còn mình biết vừa đủ là siêu thoát với cái của mình, cái đã là của mình. Pháp Hòa nhắc lại: cái người ít muốn là cái người này siêu thoát được cái gì chưa phải là của mình thì mình không khổ. gọi là ít muốn. Còn cái người biết đủ là siêu thoát được với những gì đã là của mình rồi thì mình an lòng vậy đó, gọi là ít muốn biết đủ. Đạo Phật gọi là thiểu dục tri túc. Cái ít muốn biết đủ á, có nhiều người hiểu lầm lắm. Nói như vậy rồi cái người ta nói vậy là đạo Phật dạy cho người thụ động, không có tiến bộ, không có văn minh gì hết. Không phải. Ít muốn biết đủ ở đây là mình phải làm theo cái khả năng thôi. Mình sống theo cái hoàn cảnh, cái khả năng của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, hiện thời bây giờ là kinh tế nó khó khăn, cả thế giới chứ không phải chỉ riêng về nước Mỹ, ảnh hưởng chung. Thì bây giờ mình phải biết rằng ngày xưa mình đi làm á là 6 ngày một tuần, bây giờ cắt xuống có thể còn 4 ngày hay 3 ngày. Thì bây giờ khi mình đi làm ít đi thì mình phải mua sắm hay cái gì đó, mình cũng phải làm sao tiết chế đi. Cái gì cần mới mua, cái gì không cần thì không sắm. Còn khi nào mình định làm, mình có khả năng, và cái ít muốn là cái gì mình cần thì mình mua, không cần thì không sắm. Cái ít muốn biết đủ nó có nghĩa như vậy thôi. Làm theo cái khả năng của mình, sống theo cái hoàn cảnh, chứ không phải là đi quá đà để cho mình gây một cái số nợ quá lớn, đau khổ. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn nói tiếp. Cái gì là thường đoan nghiêm? Giữ giới thường đoan nghiêm, mà phá giới là thường xấu xí. Cái người giữ giới thân tướng họ đoan nghiêm. Tại sao vậy? Họ không có gì lo sợ. Còn cái người mà phạm giới thì sao? Rụt rè, sợ hãi. Cho nên cái tướng nhìn nó không có đoan nghiêm. Thì bây giờ mình nói ví dụ như mình đi chùa mà không có làm gì sai cho nên mình thảnh thơi. Còn người nào mà sống mà ví dụ như lỡ mà có làm gì lỗi coi, họ đi đâu họ cũng sợ lắm, họ rụt rè. Mình nói như vậy. Bây giờ vị thiên nhân này hỏi tiếp. Gì là quyến thuộc thiện? Gì là tâm ác oán? Gì là khổ cực trọng? Gì là vui thứ nhất? Đức Thế Tôn đáp: phước là quyến thuộc thiện, tội là tâm oán ác, địa ngục khổ cực trọng, vô sinh vui thứ nhất. Bây giờ cái gì là quyến thuộc của mình? Phước là quyến thuộc của mình. Ở đời này á, chữ phước á, nó đối với chữ gì? Phước họa hay là phước với tội, đúng không? Tội phước. Bây giờ phước là gì? Phước á, là những cái điều mà nó làm cho tâm mình được thoải mái, được an vui, những cái điều như ý mình thì gọi là phước. Mà theo đạo Nho đó, phước có 5 điều. Giàu sang gọi là phú, phú quý. An ninh, tuổi thọ. Giàu gọi là phú. Rồi sang, quý, tuổi thọ, an lành, hiếu đức, thiện chung, vân vân. 5 điều. Theo đạo Nho là phước có 5 cái điều. Mà cái hiếu đức là gì? Hiếu đức là cái người thích làm cái việc đức, từ đó nó có phước. Còn tội là gì? Tội là những cái hành động làm cho mình và cho người khổ đau trong hiện tại, trong vị lai. Tội là vậy đó. Tội là mình làm cái gì mà khổ đau cho mình, cho người. Còn phước là mình tạo tác cái gì an lạc cho mình, cho người là phước. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ đó ha, mình cúng chùa để xây chùa, đó là phước. Tại sao vậy? Tại vì cái nơi đó là cái nơi để mà người ta hội họp lại, người ta tu hành, mà trong đó có mình nữa. Mà không phải mình không, ai nữa? Cho người nữa. Cho nên mình không có dành. Nói chùa này của tôi, không, chùa của tôi chưa khỏi là phước, là tại vì có mình tu à. Cái đó mình hưởng thôi. Mình phải làm sao mở rộng tấm lòng bao la như biển. Tức là sao? Mình phải để cho người khác đến. Mình phải làm sao mình phải làm sao mình cảm hóa để người khác đi chùa mà người ta thích tới lui chùa chiền, mình mới gọi là trọn phước. còn mà lợi cho mình không, chưa gọi là phước. Cho mình phải làm sao mình xây dựng cái đạo tràng không phải để cho mình mà để cho người khác nữa, cái đó gọi là phước đó. Thí dụ như giờ mình nấu ra nồi đồ chay, đâu phải để mình ăn, hay là cả gia đình hay những người bạn thân thích với mình ăn, mà để cho ai ăn? Để bá gia bá tánh mọi người đến ta ăn, đó phước đó. Vì mình mọi người được ăn, trong đó cũng có mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình sống á, lòng của mình như biển thì mới gọi là phước, còn mình là như sông thì không gọi là phước. Quý vị có biết cái bài hát sông và biển đó? Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Cho nên cái tử tội phước đó, nó cái tội á, nó dễ có mà cái phước thì hiếm được. Cái phước thì khó kiếm mà dễ mất. Đi chùa kiếm phước không phải dễ. Tại vì sao? Vô trong này là nhiều người lắm, mỗi người một kiểu, mỗi người ý. Ta kêu bá gia bá tánh mà, trăm nhà trăm tánh, không ai giống ai hết. Mà mình làm sao mình khắc phục được, mình hòa hợp được với mọi người, mình nhẫn nhịn được người khác, phước đó. Phước nó sanh đó. Tại vì mình sao? Mình giữ được cái hòa khí ở nơi mình, mà giữ được cái hòa khí trong chùa, mà thầy trụ trì cũng đỡ nhức đầu nữa, tự nhiên phước nó sanh. Chứ cái phước đó nó tu nó đơn giản mà nhẹ nhàng, mình tu mỗi ngày đều được hết. Mình đừng có cố chấp là mình là cái người chủ chốt, mình là người nấu trong này, mình là người điều đình. Mình đừng có nghĩ mình là ai hết trơn á. Mình là như mọi người thôi. Mình đến đây để mình kiệm cái phước. Mình là cục bột chưa có thành cái gì á, ai muốn nắng kiểu nào nó cũng đẹp hết trơn á. Còn mình đã làm cái bánh gì rồi, ai dám đặt tên khác nữa. Thí dụ như bột nếp nhồi xong rồi, chưa nắng gì hết, làm bánh ít trần cũng được, làm xôi nước cũng được, làm bánh cam mè cũng được, thấy không? À, muốn làm gì làm. Nhưng một khi nó đã thành cái bánh cam mà lăn mè vô rồi thì không thể gọi tên khác nữa, khi bánh mè, bánh cam mè. Bỏ vô trong cái nồi luộc nổi lên rồi, bỏ vô nước đường gừng kêu chè trôi nước. Cho nên mình phải là mình á, ta không là gì nhưng mà ta là tất cả. Còn mình đã là gì rồi thì uổng lắm, mình được có một thôi. Mình không là gì, mình mới là tất cả. Cho mình tu ở trong chùa mình phải tập. Mình là cái gì cũng biết, ông chức gì cũng biết, nhưng mình cứ luôn luôn mình nghĩ mình là Phật tử. Tại vì chỉ có làm Phật tử thôi nó mới bền bỉ. Còn mình làm chức gì đi nữa rồi cũng có ngày hết. Cho nên đừng ham làm bệ hạ, tại vì có ngày bị người ta hạ bệ. Còn mình làm lính á, ông vua nào lên mình cũng phò lời vua hết, cho mình vẫn có tiền sống hoài. Còn mình làm vua bị lật đổ là mình làm dân mà bị đày đi, bị giết chết nữa. Cho nên đừng ham làm bệ hạ. Người ta bực mình rồi là người ta hạ bệ mình. Cho nên không có cái gì mà cho bằng làm một Phật tử. Chỉ cần làm Phật tử thôi là hạnh phúc dữ lắm. Hạnh phúc từ thân tâm của mình. Là một Phật tử thôi, ai thấy cũng thương, ai nhìn cũng mến. Còn mình là cái gì đó lớn lắm, người ta không dám tới gần. Rồi nhiều khi người ta nghe tiếng mình, người ta rùng mình một cái nữa, ta kiếm chỗ khác ta ngồi. À, còn mình là Phật tử coi ai cũng thích tới gần ngồi với mình hết á. Còn mình là một cái chức gì mà mình dính với nó rồi là đau khổ. Cho nên cái đó nhớ, tội phước nó ngay đó, địa ngục thiên đường nó ngay đó. Chờ ở đây mới nói nè, ngài mới kể, Đức Phật mới nói tiếp: phúc là quyến thuộc thiện, tội là tâm oán ác, địa ngục khổ cực trọng. Tiếng Phạn gọi địa ngục là nê lê. Nê lê là gì? Là địa ngục. Địa ngục là gì? Địa là dày, ngục là dơ. Địa ngục là dày, là dơ, là tối tăm, là mù mịt. Địa ngục là gì? Địa ngục là khổ cụ, khổ dữ lắm. Khổ cụ là, khổ cụ này là khổ khủng khiếp, đầy đủ những thứ khổ.